Chiến thần ở Dề, chương 983, 983, xông vào vương tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dương Thanh vẫn chưa biết Phùng Ái Dân vừa rồi còn ép mình cưới Phùng Tiểu Uyển làm vợ đã qua đời. Lúc này, Đồng Chiêm Cương đang lái xe đưa anh rời đi. Xem ra cả vương thành quan đều đã nâng cao phòng bị. Trên đường tới khách sạn, khắp nơi đều có lính đi tuần tra. Xe của Đồng Chiêm Cương còn bị cản lại kiểm tra mấy lần. Đồng Chiêm Cương lấy thẻ căn cước mới của ông ta và Dương Thanh đã được chuẩn bị từ trước. Chỉ là một cư dân bình thường ở vương thành quan. Dù quan vương có tới cũng không thể ngờ được người trong chiếc xe này chính là cao thủ thần bí xông vào vương phủ họ Quan. Cậu Thanh, Mã Siêu đã được cứu ra rồi. Người phụ nữ ám sát em gái Mã Siêu cũng đã bị Mã Siêu lấy mạng. Bao giờ chúng ta quay về Yến Đô? Mãi đến khi về tới khách sạn, Đồng Chiêm Cương mới lên tiếng hỏi. Dương Thanh nhắm mắt lại. Em gái của anh em tôi bị ám sát. Bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Anh em của tôi cũng bị thương nặng vì trúng đạn. Nhưng vương tộc họ Quan mới mất một kẻ đầu sỏ gây họa Zoria mà thôi. Đồng Chiêm Cương rất lo lắng. Hiện giờ cả vương thành quan đều đề cao cảnh giác. Nếu Dương Thanh lại tới vương phủ họ Quan, e là sẽ không dễ dàng như lần trước. Mặc dù ông Phùng đã nói cứ cho Dương Thanh ra tay. Chỉ cần không quá đáng thì ông cụ đều giải quyết được. Nhưng bây giờ, vương phủ họ Quan đã có người chết. Nếu còn chết thêm một người nữa sợ là sẽ lớn chuyện. Nói không chừng đến cả ông Phùng cũng không thể giải quyết dễ dàng. Ngày mai tôi phải tới vương phủ họ Quan một chuyến. Ông không cần đi theo đâu. Dương Thanh bỗng nhiên nói. Hay là cứ để tôi đi theo cậu đi. Tôi đi cùng có thể phòng ngừa một vài phiền phức không cần thiết. Đồng Chiêm Cương vội vàng nói. Ông ta được ông Phùng phái tới bảo vệ Dương Thanh. Nghe anh nói muốn tới vương phủ họ Quan. Sao ông ta có thể không đi theo được? Tôi không yên tâm Mã Siêu. Sáng sớm mai ông hãy tới chỗ thần y Phùng. Có tin tức gì của cậu ấy phải báo ngay cho tôi. Dương Thanh trầm giọng nói. Đồng Chiêm Cương biết Dương Thanh không muốn liên lụy tới ông Phùng. Cũng không dám phản bác. Chỉ có thể nghiêm giọng đáp. Vâng, một đêm bình yên. Sáng hôm sau, Dương Thanh rời giường đi luyện võ. Nếu không phải biết mục đích Dương Thanh tới vương thành quan. Đồng Chiêm Cương sẽ tưởng anh tới đây nghỉ phép. Cậu Thanh, Dương Thanh vừa về phòng. Đồng Chiêm Cương đã chờ sẵn ở cửa. Có việc gì? Dương Thanh vừa lấy khăn lông lau mồ hôi trên mặt vừa hỏi. Tôi vừa mới nhận được một tin quan trọng. Hôm nay là ngày vương tộc họ Quan và hoàng tộc họ Vũ đính hôn. Người của hoàng tộc họ Vũ đã tới vương phủ họ Quan. Nghe nói lần liên hôn này rất quan trọng với cả hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan. Nếu cậu tới vương phủ họ Quan vào lúc này. E là sẽ đắc tội với hoàng tộc họ Vũ. Đồng Chiêm Cương lo lắng nói. Liên hôn, Dương Thanh nhíu mày hỏi. Người vương tộc họ Quan chọn để liên hôn là ai? Con gái riêng của con trai thứ ba của quan vương. Quan Duyệt, Đồng Chiêm Cương biết rất rõ. Lập tức trả lời. Quả nhiên, lần này Dương Thanh tới Yến Đô không chỉ để giúp Mã Siêu mà còn muốn dẫn Quan Duyệt đi. Quan Duyệt từng chắn đạn cho anh. Đã đủ để anh nhận cô ta làm đồ đệ. Tính ra phần lớn nguyên nhân khiến anh có xung đột với vương tộc họ Quan đều là vì Quan Duyệt. Cậu Thanh quen biết cô gái tên Quan Duyệt này à? Đồng Chiêm Cương dè dặt hỏi. Ông ta chỉ biết Dương Thanh tới đây để cứu Mã Siêu chứ không biết quan hệ của anh với Quan Duyệt. Cô ấy là đồ đệ của tôi. Dương Thanh lạnh giọng đáp. Cái gì? Đồng Chiêm Cương lập tức trợn tròn mắt. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng ông ta đã biết anh là người rất coi trọng tình nghĩa. Vì Mã Siêu, Dương Thanh có thể chống lại cả vương tộc họ Quan. Bây giờ lại thêm một đồ đệ bị vương tộc họ Quan ép cưới. Có thể đoán được quan hệ giữa Dương Thanh và vương tộc họ Quan sẽ căng thẳng tới mức nào. Phía hoàng tộc họ Vũ thì sao? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Vũ Hoàng đích thân dẫn người tới vương phủ họ Quan à? Đồng Chiêm Cương lập tức lắc đầu. Là người đứng đầu một nhánh của hoàng tộc họ Vũ tên là Vũ Ninh. Người được nhà họ Vũ chọn để liên hôn chính là con trai của Vũ Ninh. Vũ Tử Khai. Nghe nói tháng trước Vũ Ninh dẫn theo Vũ Tử Khai tới vương phủ họ Quan cầu hôn. Nhưng lúc đó Quan Duyệt đã trốn khỏi gia tộc. Lần này Quan Duyệt trúng đạn. Đến giờ vẫn chưa hồi phục. Muốn trốn cũng không thoát được. Nói đến đây, Đồng Chiêm Cương bỗng thấy căng thẳng. Cẩn thận thăm dò Dương Thanh. Thấy anh vẫn bình tĩnh. Ông ta mới nói tiếp. Tôi còn nghe nói. Sau lễ đính hôn hôm nay, người của hoàng tộc họ Vũ muốn đưa Quan Duyệt tới Hoàng Thành Vũ. Hoàng tộc họ Vũ thật bá đạo. Mới chỉ đính hôn đã muốn đưa người tới Hoàng Thành Vũ rồi sao? Dương Thanh châm chọc nói. Không hề coi hoàng tộc họ Vũ ra gì. Giây phút anh quyết định tới Vương Thành Quan. Có một số chuyện không thể nào tránh khỏi. Hiện giờ 5 vương tộc và 4 hoàng tộc đều đang nhòm ngó Yến Đô. Điều khác nhau chính là người của vương tộc đã lần lượt xuất hiện ở Yến Đô. Nhưng vẫn không thấy người của hoàng tộc nào cả. Có lẽ hoàng tộc không hề coi trọng vương tộc. Chờ đến khi vương của Yến Đô xuất hiện, bọn họ mới tới Yến Đô. Hiện giờ Dương Thanh là người có khả năng xưng vương ở Yến Đô nhất. Trừ phi anh rời khỏi Yến Đô, nếu không sớm muộn gì cũng đụng mặt người của hoàng tộc. Đã vậy, bây giờ chạm mặt với người của hoàng tộc cũng chẳng sao. Tác phong làm việc của hoàng tộc họ Vũ thực sự rất bá đạo. Không chỉ vậy, 3 hoàng tộc còn lại cũng bá đạo như thế. Đồng Chiêm Cương trầm giọng nói. Sau khi 5 hoàng tộc bị biếm thành vương tộc, sự chênh lệch giữa hoàng tộc và vương tộc dần dần bị kéo dài ra. Nhất là thực lực và số lượng cao thủ của hoàng tộc hơn xa vương tộc. Đây cũng là lý do vương tộc họ Quan chủ động liên hôn với hoàng tộc. Bọn họ muốn tiếp tục phát triển không thể không dựa vào hoàng tộc họ Vũ. Đúng lúc hoàng tộc họ Vũ cũng đang cần vương tộc họ Quan làm một vài chuyện. Thế là 2 gia tộc khổng lồ không hẹn mà cùng có ý định liên hôn để củng cố quan hệ giữa 2 nhà. Dương Thanh khẽ gật đầu. Tôi không cần biết vương tộc họ Quan muốn liên hôn với hoàng tộc nào. Nhưng tôi không cho phép bọn họ ép cưới đồ đệ của tôi. Đừng nói là cậu định cướp người từ trong tay hoàng tộc họ Vũ đấy chứ. Đồng Chiêm Cương khiếp sợ hỏi. Không cần nói nữa. Bây giờ ông chỉ có 2 lựa chọn. Một là rời khỏi Vương Thành Quan. 2 là tới nhà thần Y Phùng chăm sóc Mã Siêu giúp tôi. Dương Thanh rất kiên quyết. Không cho Đồng Chiêm Cương có sự lựa chọn thứ 3. Được, tôi sẽ tới trông coi Mã Siêu giúp cậu. Sau mấy giây im lặng, Đồng Chiêm Cương cắn răng nói. Ông Phùng đã ra lệnh ông ta đi theo Dương Thanh. Vậy thì dù trời có sập ông ta cũng sẽ không lùi bước. Tốt, dứt lời. Dương Thanh quay lưng rời đi. Một mình xông tới vương phủ họ Quan, cách Trương.